Lời khen Chúa. Chúng ta hãy đọc những câu này nhiều lần thì tất cả mọi sự đều rõ hết. Chúng ta thấy rõ cái gánh nặng của dân không chỉ nghe, không chỉ biết lời Chúa mà Đức Chúa Trời muốn sự sống trong chúng ta được bày tỏ ra. Ở đây lặp lại nhiều lần là Chúa yêu chúng ta hãy yêu lẫn nhau. Ở trong cuối chương này, chúng ta thấy rằng tình yêu này đến từ đâu? Không phải là do sự hòa đồng hay cái gì đó, hay là cái gì đó tự nhiên. Đây rõ ràng là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Đây là cái chất lượng của tình yêu thương. Tình yêu thương này đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu Đức Chúa Trời thì được sinh bởi Đức Ngài và vẫn biết Ngài. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Cái điểm cuối cùng quan trọng đây là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Giang không chỉ Giang muốn mang ta đến cho chính Đức Chúa Trời, tới cái điểm ban đầu. Tại sao? Tại vì chính Giang đã trải nghiệm Đức Chúa Trời như vậy. Nhiều tín đồ nghĩ biết câu này, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nên cái gì cũng chấp nhận cả, họ nghĩ như vậy. Nhưng không phải như vậy. Có nghĩa là chúng ta, nếu nghĩ vậy, chúng ta không có quen biết Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói rằng, Hebrew 12, tình yêu anh em vẫn còn nữa. Một mặt yêu Đức Chúa Trời, mặt hai là yêu lẫn nhau nữa. Không, tình yêu thương không phải là sự dạy dỗ, mà chính là Đức Chúa Trời. Nếu mà ta làm cái sự dạy dỗ gì về nó, rồi lại, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta quen biết Ngài. Những người yêu thì biết Đức Chúa Trời, được sinh bởi Đức Chúa Trời và quen biết Ngài. Chúa muốn mang chúng ta vào trong nơi chí thánh, trực tiếp trong đó. Đầu tiên tôi nghĩ là Giăng nói về cái giờ cuối cùng. Và thật là ngạc nhiên khi mà Giăng mang chúng ta vào trong nơi chí thánh để nhận biết Đức Chúa Trời. Và tình yêu này có sự biểu lộ ra ngoài. Người ta có thể thấy được. Chứ không phải là dung thứ với nhau rồi chỉ tốt với nhau, bề ngoài với nhau thôi. Ở trong sắc mát có một cái chỗ thấy rằng khi trong một ngày Sa-bát Chúa muốn chữa bệnh cho ai thì Chúa những người Pha-ri-si nghĩ xấu Chúa, và Chúa nhìn xung quanh, Chúa buồn giận khi đọc suy nghĩ của người ta. Chúng ta thấy tình yêu của Chúa đối với người dù người ta biết, nhưng Chúa biết người ta ghét Ngài. Và tình yêu đó, chúng ta phải nhận biết tình yêu của Chúa. Đức Chúa Trời tình yêu không phải là theo cái quan niệm của chúng ta, chỉ là yêu rồi chấp nhận tất cả. Nhưng mà có sự như sự công bình. Và tình yêu đó cũng là sự sống của Chúa. Cái câu sau cho biết Đức Chúa Trời tình yêu là gì? Tình yêu Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được. Nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời thì người ta có thể thấy được cha ở trong chúng ta. Thì những đứa con, người con thường hay bắt chước cha mẹ mình. Khi mà nhìn đứa con thì cũng thể biết được cha mẹ. Thì những đứa con làm theo những gì mà thấy cha mẹ, những gì thấy những gì với cha mẹ làm theo. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng bắt chước cha của chúng ta. Tình yêu Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời rồi sai con một của Ngài đến thế gian để việc nhờ con đó mà thế gian được cứu. Tình yêu này đến từ Đức Chúa Trời. Và vì Ngài đã yêu chúng ta trước, cho nên chúng ta có khả năng để yêu nhau. Ngay cả tình yêu trong gia đình cũng vậy. Nếu mà đứa trẻ không có trải nghiệm được tình yêu thương của cha mẹ, thì chúng cũng không có thể yêu được. Rồi không có thể nào mà có bắt đầu một cuộc sống bình thường được. Đều bị thiếu tình yêu. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta muốn bắt chước ai? Chúng có con cái của ma quỷ và con cái Đức Chúa Trời. Ai con cái của Đức của ma quỷ bắt chước cha của mình. Và Satan là kẻ sát nhân, là kẻ giết anh em. Đức Chúa Trời đã sai con ở thế gian để thế gian nhờ con ấy mà được sống, mà sống. Tình yêu của Đức Chúa Trời đến từ Ngài. Trong những tháng vừa qua, đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi đã nhớ lại có nhiều câu trong Kinh Thánh Ví dụ trong Thi Thiên 8 nói con người là gì mà Đức Chúa nhớ đến. Có nhiều câu bày tỏ tình yêu của Cha trong Kinh Thánh lắm. Chỉ thấy được điều đó thì chúng ta cũng có khả năng để yêu những người khác được. Có nhiều câu cho thấy Chúa đã gánh chúng ta như thế nào, không chỉ bề ngoài mà cả thể xác, tâm hồn, tâm linh chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta suy gẫm như đó thì chúng ta cũng có khả năng để yêu những người khác. Trong Giăng 10, Chúa là người chân chiên nhân lành. Người chân chiên nhân lành từ bỏ được sự sống của mình vì chiên. Và Chúa nói với kẻ chăn thuê ở trong câu 12. Nếu mà nhận tiền lương thì rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà không có nhận được tiền lương thì bỏ chiên của mình. Câu 13 trong Giăng 10 ấy nói là kẻ chăn thuê chẳng lo lắng chi đến chiên. Khi mà có vấn đề gì đó thì chúng ta mới thấy được hết cái tình yêu như thế nào. Có đó là tình yêu thương của xác thịt của tôi hay là tình yêu của Chúa? Khi tôi thấy cái vấn khó khăn ở trong hội thánh, tôi bỏ trốn, bỏ chạy, cái đó phải là thái độ thật là tốt. Chúng ta hãy mở lòng lại cho Chúa. Có nhiều câu nói rằng hãy yêu thương lẫn nhau, tha thứ cho nhau giống như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em. Có nhiều câu nói như vậy. Chúa làm như thế nào với chúng ta thì chúng ta hãy làm cho nhau như vậy. Hãy gánh vác nhau cho sự xây dựng giống như Đấng Christ đã gánh vác chúng ta. Đó chính là con đường của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể gánh vác anh em khác? Nếu mà anh em không có cảm nhận được Chúa gánh vác anh em như thế nào thì làm sao được? Chúng ta hãy nhớ là Chúa đã gánh vác tha thứ chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta chiêm ngưỡng Chúa thì tình yêu của Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ qua chúng ta. Thật là quý giá. Ở trong gia đình, Chúa nói trong Ephesians 5 nói rằng hãy yêu vợ giống như là Đấng Christ đã yêu hội thánh. Chúng ta có thể lấy tình yêu đó từ Đấng Christ và để tình yêu đó tác động vào trong chúng ta. Ăn cây thì sống không chỉ là đọc vài câu kinh thánh. Hồi xưa tôi đã từng nghĩ như vậy, chỉ cần lặp đi lặp lại về mấy câu kinh thánh. Dĩ nhiên chúng ta cần lời Chúa, nhưng mà Chúa phải nói qua lời của chúng ta, qua lời Ngài cho chúng ta vào trong mỗi câu kinh thánh nó có cái sự sống của Đấng Christ mà chúng ta phải ăn vào để tác động vào trong chúng ta, ngợi khen Chúa, và qua đó Đức Chúa Trời tác động tình yêu của Ngài vào trong chúng ta. Nên Giăng nói tiếp, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, để sai Ngài đến để cho sống thế gian sống bởi Ngài. Đức Chúa Trời yêu chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tại vì Chúa, chúng ta có sự sống của Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa, Ngài là tấm gương của chúng ta. Trong Philip nói rằng cái tâm tình của Chúa hãy có trong chúng ta. Chúng ta không chỉ nghe lời Chúa và thấy hay, thấy là những lời này mà viết thật là hay, mà chúng ta phải để lời Chúa tác động vào chúng ta nữa. Chúng ta còn cần sự khao khát, còn muốn tình yêu của Chúa tác động vào chúng con, trở nên xác thịt của chúng con. Cái điều này rất quan trọng. Không ai thấy, câu 12, chưa là thấy Đức Chúa Trời, nếu ai chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 12, đó là cái mục tiêu. Chúa không chỉ chết để cho chúng ta được tha thứ, nhưng mà bây giờ Chúa cũng muốn có hội thánh được như vậy, có tình yêu của Chúa được trọn vẹn. Chứ không chỉ nghĩ đến tình yêu của Chúa đã chết vì chúng ta, mà tình yêu của Chúa cũng phải được tác động ở trong chúng ta và được biểu lộ ra ngoài nữa. Chúa nói rằng trong giao ước mới, Chúa muốn ghi luật pháp vào trong lòng của chúng ta. Luật pháp của Chúa ghi vào trong lòng của chúng ta. đi này rất là quý. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, cho không phải để chúng ta làm cái việc riêng của mình. Phaolô nói là chúng ta được giải phóng rồi, chúng đừng có để cho trở bị bắt ngu của xác thịt. Chúa đã giải thoát chúng ta rồi khỏi tội lỗi. Cả luật pháp đã được ứng nghiệm ở trong ứng nghiệm rằng hãy yêu thương lẫn nhau như chính mình. Cả luật pháp Chúa đã ứng nghiệm như vậy. Khi chúng ta làm như vậy thì cả luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm cho chúng ta. Chúng ta đừng có sống theo xác thịt mà sống theo thánh linh. Và câu kế tiếp là gì? Sống bởi hay bước đi rồi thánh linh. Đó là trong Galati 5. Ai sống nếu trong xác thịt sẽ có gây gỗ, bè phái, điều của xác thịt đó. Mà Chúa nói hãy bước đi theo thánh linh. Đó không phải là một khẩu hiệu. Chúa muốn tỏa sáng trong chúng ta cho tình yêu được biểu lộ như thế nào. Khi chúng ta thực làm theo luật pháp của Chúa, thì Chúa thấy thì được biểu lộ tình yêu với Chúa. Chúa yêu chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng yêu anh em. Chúng ta có thể ăn luật pháp của Chúa để cho lời của Chúa tác động vào trong chúng ta. Và nó sẽ chuẩn bị chúng ta để đứng trước Chúa. Và đó là cái giờ cuối cùng. Xin Chúa tác động như điều đó vào trong lòng của chúng ta. Roma 13, câu 10, câu 11. Có liên quan. Chữ yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Phải yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc mới tin. Bây giờ nó còn gần hơn nữa. Đầu tiên nói rằng sự tình yêu thương là làm trọn luật pháp. Và hãy làm như vậy. Tại vì bây giờ cái thời kỳ hiện nay nó gần hơn lúc mới tin. Ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy làm. Cho đến khi tin tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng ta.